cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học góp phần phục vụ trong Hội Thánh. Phần thứ 2, người dạy là Mục sư Buddy Bell.
Hello, I'm Reverend Buddy Bell.
Chào mừng quý vị, tôi là Mục sư Buddy Bell.
And our session today is titled God uses both stars and candles.
Và tựa đề của bài học của chúng ta hôm nay đó là các vì Chúa dùng các vì sao cũng như các ngọn đèn cầy.
If you open your Bibles with me to 1 Corinthians chapter 12 verse 28.
Xin quý vị cùng giờ Kinh Thánh trong thư Côrintô thứ nhất chương 12 câu 28.
I want to continue to show to you how important the ministry of helps is.
Tôi sẽ tiếp tục trình bày cho quý vị thấy được sự quan trọng của chức vụ góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh là như thế nào.
I'm often asked, Brother Bell, this ministry of helps, is it in the Bible?
Nhiều người thường hỏi tôi là, thưa mục sư, việc phục vụ Chúa trong Hội Thánh như vậy có trong Kinh Thánh có nói, có đề cập đến hay không?
Does God really talk about or does he really point out people that assist or people that help in their churches?
Đức Chúa Trời có đề cập đến những trường hợp mà có những người trong Kinh Thánh đã ghi lại là họ đã phục vụ, đã giúp đỡ trong Hội Thánh hay không?
Are they really that important to God?
Những người này có quan trọng đối với Chúa hay không?
In verse 28,
chúng ta xem thấy trong câu 28.
It reads, and God has set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles and gifts of healings, helps, governments and diversities of tongues.
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
So we see here in verse 28 that God has set into the church helps, people who render assistance, people who give help to their pastors and churches.
Như thế chúng ta thấy trong câu 28 của thư Côrintô thứ nhất chương 12, Đức Chúa Trời đã đặt vào trong Hội Thánh những người được Ngài sử dụng kêu gọi để cứu giúp, để trợ giúp cho những người khác.
Man did not make up this ministry of helps, but it says right here again in verse 28 that God, the God that created the heavens and the earth, the God that created mankind, set into the church those who assist, those who help, the ministry of helps.
Không phải do loài người tạo lập nên cái chức vụ hay là cái công tác của những người phục vụ trong Hội Thánh, nhưng chính Đức Chúa Trời đã đặt trong Hội Thánh một số những người được ơn để cứu giúp, trợ giúp cho những người khác.
Let me give you another definition for this helps.
Tôi xin có thể đưa ra một số những định nghĩa khác về sự cứu giúp hay là trợ giúp trong Hội Thánh là như thế nào.
This is by Broadman.
Đây là một định nghĩa của Broadman.
There is no hierarchy in the gifts of God.
Không có một cái thứ tự cao thấp nào trong các ân tứ Chúa ban cho các con cái Ngài.
We must understand that we're in this together.
Chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta đều cùng giữ phần trong Hội Thánh của Chúa.
They go on and they say this.
Và Brotman nói tiếp.
The ministry of the church does not rest on status but on service.
Chức vụ của Hội Thánh, công tác của Hội Thánh không phải đặt nền tảng trên địa vị nhưng mà trên sự phục vụ.
The ministry of the church does not rest on status, but on service.
Sự phục vụ của Hội Thánh, công tác của Hội Thánh không phải đặt nền tảng trên địa vị của người này hay địa vị của người khác, nhưng trên sự phục vụ lẫn nhau.
Status does not impress our God.
Không có phải là một điều mà khiến cho Chúa phải.
Status does not move our God.
Không có khuynh đảo được Chúa.
The only thing that impresses and moves our God is service.
Và chỉ có một điều duy nhất để được Chúa ban phước đó là phục vụ mà thôi.
They go on and they say this, no gift that serves others is little.
Và Brotman cũng nói tiếp rằng, không có ân tứ nào phục vụ người khác mà bị xem thường cả.
Let me say it again, no gift that serves others is little.
Không một ân tứ nào khi được sử dụng để phục vụ người khác mà bị xem thường cả.
Maybe you've never seen this before in your church.
Có thể quý vị chưa có thấy điều này xảy ra bao giờ trong hội thánh của quý vị.
But in my travels around the nation, I've seen other Christians look down on other Christians.
Nhưng tôi đã có cơ hội đi rất nhiều nơi trên khắp thế giới và tôi đã thấy có một số những nơi có những hội thánh mà có nhiều người đang xem thường người khác.
They look down on nursery workers. They look down on ushers. They look down on those who help the homeless and the hungry.
Chẳng hạn như có những người xem thường những người chăm sóc cho trẻ em ở trong phòng giữ trẻ hoặc là những người tiếp tân hoặc là những người nghèo khổ, những người không có nhà cửa.
You hear comments like, well, maybe one of these days God will really use you.
Và quý vị nghe người ta nói như thế này, có lẽ đến một ngày nào đó trong tương lai rồi Chúa sẽ sử dụng bạn hay là chị.
No gift that serves others is little.
Chúng ta cần nhớ rằng không một ân tứ nào nhằm để phục vụ người khác mà đáng bị xem thường cả.
They go on and they say this, God uses both stars and candles to light his world.
Và theo định nghĩa này, nói tiếp rằng Đức Chúa Trời sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế giới của Ngài.
Let me say it again, God uses both stars and candles to light his world.
Tôi xin lặp lại, Đức Chúa Trời sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế giới của Ngài.
It just so happens to be that some are stars and some are candles.
Có người thì là những ngôi sao, có những người khác thì là những ngọn đèn cầy.
But we need to focus back on the light, and the light is Jesus.
Nhưng chúng ta cần phải quay trở lại, tập trung chúng ta vào ánh sáng. Ánh sáng ấy chính là chính Chúa Giê-xu.
Now what do I mean by stars and candles?
Và khi tôi nói về các vì sao và các ngọn đèn cầy là ý của tôi muốn nói như thế nào?
Well, the stars are the what I call the so-called big names in the Bible.
Vì sao là những người mà tôi tạm gọi là những người nổi tiếng, những nhân vật quan trọng trong Thánh Kinh.
The ones that are kind of up there.
Những người mà được nâng lên trên những địa vị cao trọng.
And the candles.
Và những ngọn đèn cầy.
Are the people in the Bible that you don't hear very much about.
Là những người mà chúng ta không có nghe nói, không có mô tả nhiều về những người đó.
You know, there are a lot more candles in the Bible than there are stars.
Nhưng thật ra thì trong Kinh Thánh có rất nhiều những ngọn đèn cầy, nhiều hơn là các vì sao.
There are people in the Bible that don't even have names that we know of, and God used them in a great way.
Có những người trong Kinh Thánh chúng ta cũng không biết đến tên tuổi của họ là như thế nào, nhưng Chúa đã sử dụng họ một cách vĩ đại.
Let me talk a little bit about stars and candles right now.
Tôi xin được nói thêm với quý vị về các vì sao và các ngọn đèn cầy một lần.
Stars shine one time. They only have one time to shine.
Các vì sao thì chỉ có một chỉ chiếu sáng một thời điểm nào đó mà thôi.
A candle can shine at any time.
Nhưng các ngọn đèn cầy thì có thể được thắp sáng bất cứ lúc nào.
Think about it. A star only has one time to shine, usually around 7:30 in the evening after the worship service is over.
Tức là chúng ta nói rằng tôi muốn nói rằng các ngôi sao chỉ bắt đầu phát ra ánh sáng, tỏa ánh sáng vào buổi tối mà thôi.
But a candle can shine at any time.
Nhưng các ngọn đèn cầy thì có thể được thắp sáng vào bất cứ lúc nào trong ngày.
Think about this one. Stars don't shine during the storms.
Và hãy suy nghĩ đến điều này nữa. Các vì sao không tỏa ánh sáng, chúng ta không thấy được trong các.
That's when you bring the candles out.
Trong các cơn bão tố, nhưng đó là lúc mà người ta đem những ngọn đèn cầy ra.
Think about the last time you was in a storm.
Lần mà quý vị ở trong một cơn bão tố.
A spiritual storm.
Một cơn bão tố về tâm linh chẳng hạn.
And you were surrounded by spiritual darkness.
Và quý vị bị vây phủ bởi một cái sự tối tăm của tâm linh.
The next thing you know, there was a knock on the door.
Rồi ngay lúc đó thì quý vị nghe có tiếng người khác gõ cửa.
You go to the door and open it up, and who's there?
Mở cửa và người đứng ở ngoài bên cạnh cửa là ai?
It's a candle.
Đó là một cái ngọn đèn cầy.
Heard you was in a storm.
Tôi nghe nói ông hoặc bà đang ở trong một cơn bão tố.
And wanted to bring some light into your storm.
Và tôi muốn đem một chút ánh sáng vào trong cơn bão tố của quý vị.
A little time goes by, and the door, there's another knock.
Rồi những giai đoạn bão tố đã qua đi, rồi lại có những tiếng gõ cửa khác.
You open the door and who's there?
Mở cửa ra thì quý vị gặp ai?
But another candle.
Một ngọn đèn cầy khác.
Heard you was in a storm.
Tôi nghe nói quý vị ở trong một cơn bão tố.
And wanted to bring some light and some warmth into your storm.
Một chút ánh sáng, một chút hơi ấm cho quý vị trong cơn bão tố của cuộc đời quý vị.
A little time goes by and your phone rings.
Giai đoạn đó qua đi thì nghe tiếng điện thoại.
And who is it?
Và ai đó?
A candle.
Một ngọn đèn cầy khác.
Heard you was in a storm.
Ngọn đèn cầy bảo rằng tôi nghe quý vị đang ở trong một cơn bão tố.
Want to bring some light and some warmth into your storm.
Một chút ánh sáng, một chút hơi ấm cho quý vị trong cơn bão tố của quý vị.
The next thing you know, you're surrounded by candles.
Và chẳng mấy chốc sau quý vị thấy rằng mình xung quanh mình có những ngọn đèn cầy khác.
You're surrounded by light.
Đầy ánh sáng xung quanh quý vị.
You're surrounded by Jesus.
Đó là quý vị đã được Chúa vây phủ.
And the storms have departed out of sight.
Và cơn bão tố đã đi qua mất rồi.
candles sound pretty important, amen.
Chúng ta thấy được rằng các ngọn đèn cầy hết sức quan trọng trong đời sống chúng ta.
Let me ask you this question.
Tôi xin hỏi thưa quý vị một câu hỏi.
Do you know how we measure light?
Quý vị có biết người ta đo ánh sáng như thế nào không?
It's measured by candle power.
Người ta đo ánh sáng bằng mức độ của đèn cầy.
I fly a lot on commercial airlines.
Tôi đã đi nhiều chuyến máy bay.
And at night when I'm flying in and they turn on those big lights on the end of the wings of the plane.
Và vào những buổi tối khi máy bay đang bay thì người ta mở những ngọn đèn ở đuôi của hai cái cánh máy bay.
And I look out there at that light and I don't see just one light but I see thousands upon thousands of candles lit.
Và tôi nhìn ra cửa sổ để nhìn vào cái ánh đèn ấy, thì tôi thấy không phải là tôi chỉ thấy một nhưng mà tôi thấy hàng ngàn ánh đèn.
There are thousands of candles lit on my right wing and thousands of candles lit on my left wing.
Có hàng ngàn ngọn đèn cầy phía bên cánh phải và hàng ngàn ngọn đèn cầy phía bên cánh trái của máy bay.
Why? So that we can land safely.
Để làm gì? Để chúng ta có thể để máy bay có thể đáp xuống một cách an toàn.
What could a pastor do if he had thousands of candles on his right and thousands of candles lit on his left?
Một vị mục sư có thể sẽ làm được những điều gì nếu có 1,000 ngọn đèn cầy thắp sáng bên phải và 1,000 ngọn đèn cầy thắp sáng bên trái của ông ta?
He could land the gospel anywhere.
Thì mục sư đó có thể rao giảng phúc âm ở bất cứ nơi nào.
There would be no darkness that could keep the gospel away.
Không có một cái sự tối tăm nào mà có thể che khuất được phúc âm của Chúa.
Candles are starting to sound pretty important.
Chúng ta bắt đầu thấy được sự quan trọng của các ngọn đèn cầy rồi chứ.
But we need to understand that God uses both the stars and the candles to light his world.
Nhưng chúng ta cần ghi nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế giới của Ngài.
The candles cannot do it by themselves and the stars cannot do it by themselves.
Các ngọn đèn cầy không thể tự mình mà thắp sáng được và ngay cả các vì sao cũng vậy không tự mình mà tỏa ra ánh sáng được.
Often think about if I had thousands of candles and you dropped a star right smack dab in the middle of them, the light that we could produce.
Tôi tưởng tượng rằng nếu chúng ta có hàng ngàn ngọn đèn cầy và một cái vì sao thật sáng rơi xuống ngay giữa thì chúng ta sẽ thấy được ánh sáng tỏa ra như thế nào.
I want to get across to you in this session that our God uses both the stars and the candles to light his world.
Và tôi muốn qua bài học này quý vị sẽ ghi nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế giới của Ngài.
I know you're sitting there and you're thinking, you know, Brother Bell, have you ever noticed that you repeat a lot?
Có thể quý vị đang thắc mắc là thưa mục sư lặp đi lặp lại nhiều lần lắm phải không?
Do you know that you have to hear something at least 27 times before it will register in here?
Quý vị có biết rằng mỗi người trong chúng ta phải nghe một điều nào đó đến 27 lần, lặp đi lặp lại 27 lần chúng ta mới thực sự ghi nhớ được không?
So you're going to hear that phrase 22 more times before this session is over.
Như vậy quý vị hãy nhớ rằng quý vị sẽ còn nghe cái câu đó 22 lần nữa trước khi mà tôi chấm dứt bài học này.
But you're going to know one thing when you walk out of your church tonight, when this session is over, that our God uses both the stars and the candles to light.
Tôi muốn quý vị nhớ
his world.
Sau khi quý vị học bài học này hoặc là sau khi quý vị ra khỏi phòng nhóm của quý vị sẽ nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế giới của Ngài.
Turn to Hebrews chapter 6 verse 10.
Chúng ta xem trong thư Hebrew chương 6 câu 10.
I want to show you one of my favorite scriptures in the Bible.
Tôi xin cho quý vị xem một câu kinh thánh mà tôi thích nhất trong cả kinh thánh.
I've often thought at times I would love to have this painted on the side of my house.
Tôi có cảm tưởng như rằng tôi muốn cái câu kinh thánh này được ghi, được sơn lên trên vách tường của tôi bên ngoài.
Have you ever read a scripture that was so dear to your heart that you wanted to see it before your eyes all the time?
Mà quý vị yêu mến, quý vị khao khát đến nỗi mà quý vị muốn thấy nó đọc mỗi ngày.
You wanted to hear it being said over and over and over and over 24 hours a day?
Và muốn được nghe nhắc đi nhắc lại câu kinh thánh đó suốt ngày hay không?
Look at verse 10.
Chúng ta xem thư Hebrew chương 6 câu 10.
Hebrews chapter 6 verse 10.
Thư Hebrew chương 6 câu 10.
For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister.
Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.
Look at that verse again.
Chúng ta xem lại câu kinh thánh đó.
For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister.
Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.
Many times in the body of Christ, we candles sometimes think that God doesn't really see what we do in our churches.
Có nhiều khi chúng ta là những tôi được ví như là chúng ta là những ngọn đèn cầy trong hội thánh. Chúng ta có cảm tưởng như Chúa không thấy những công việc mà chúng ta đang làm.
Brother Bell, does God really see me in the nursery?
Và có người tự hỏi là không biết là Chúa có thấy tôi đang phục vụ ở trong phòng giữ trẻ không?
Brother Bell, does God really see me ushering in the church?
Chúa có thấy tôi đang làm công việc tiếp tân ở trong hội thánh không?
Brother Bell, does God really see me coming in early when no one else is here and cleaning up the church?
Chúa có thấy tôi đến nhà thờ thật là sớm vào buổi sáng khi mà không có ai ở đó để mà có thể dọn dẹp trong nhà thờ hay không?
Our God is not an unrighteous God.
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời thiếu công bình.
He will not forget your work and your labor of love.
Ngài sẽ không quên công việc của anh em và lòng yêu thương của anh em.
Which you have showed toward his name, which you do minister to the saints and do minister.
Tỏ ra vì danh Ngài, trong khi các anh em hầu việc các thánh đồ và hiện nay vẫn còn đang tiếp tục hầu việc.
I want you to get that in your heart today.
Tôi muốn quý vị hãy ghi nhớ vào lòng quý vị.
I want you to leave this session knowing those two things.
Tôi muốn quý vị học xong bài học này và nhớ hai điều.
Number one, that our God uses both the stars and the candles to light his world.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian của Ngài.
And that our God is not an unrighteous God. He will not forget your work and labor of love.
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình đến nỗi Ngài quên đi những công việc của chúng ta và lòng yêu thương của chúng ta.
You say, "Oh, Brother Bell, you can say that, but is it really true?"
Quý vị có thể thắc mắc là thưa mục sư có thể nói như vậy nhưng mà có thật sự là như vậy không?
Let me prove it to you in the Bible.
Chứng tỏ cho quý vị thấy trong Kinh Thánh nói như vậy.
Turn to 1 Samuel chapter 13.
Chúng ta xem trong sách tiên tri Samuel thứ nhất chương 13.
I want to introduce you to a very close friend of mine.
Tôi xin giới thiệu với quý vị một người bạn rất thân của tôi.
Now I have to apologize. I cannot introduce him by first name.
Tôi xin lỗi với quý vị là tôi không có biết tên của người đó để giới thiệu với quý vị.
I don't even know his name.
Bởi vì chính tôi cũng không biết tên của người đó.
All I know him by is his responsibility that he had.
Tôi chỉ biết người bạn đó qua cái trách nhiệm, qua cái công việc người đó làm mà thôi.
You know, I can relate with him.
Và tôi có thể cảm thông với hoàn cảnh của người bạn đó.
There's been many times that I've just been introduced in my church by my responsibility.
Bởi vì cũng có nhiều khi trong hội thánh của tôi, có nhiều người cũng đã giới thiệu tôi qua cái công việc làm của tôi mà thôi.
There's our head usher.
Đó là người hướng
There's
dẫn
our nursery
phần,
worker.
Tiếp tân, người lo về thiếu
There's
nhi.
Our outreach director.
Một người lo việc chăm sóc.
There's our bus captain.
Đó là người lo về việc chuyên chở và tiếp đón các thân hữu trong hội thánh.
Many times I see people introduce that away.
Tôi đã thấy có nhiều lần có những người được giới thiệu bằng cách như vậy.
And I think, but they have names, right?
Nhưng mà tôi tự suy nghĩ những người đó có tên của họ chứ, có tên tuổi chứ.
Let me introduce you to my friend.
Tôi xin giới thiệu quý vị người bạn của tôi.
In 1 Samuel chapter 13.
Sách tiên tri Samuel thứ nhất chương 13.
Let me kind of set the stage of what's happening here.
Tôi xin được thuật lại cho quý vị hiểu cái bối cảnh của câu chuyện là như thế nào.
In verse 5.
Trong câu số 5.
It says, and the Philistines gathered themselves together to fight with Israel. 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and people as the sand was on the seashore in multitude. And they came up and pitched in Mishmash from Bethaven.
Khi ấy, dân Philistine hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 3 vạn cỗ xe, 6,000 lính kỵ. Và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy chúng nó đi lên, đóng trại tại Mi'kma về hướng đông của Bết Aven.
And when the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, then the people that hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits.
Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo rất gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố.
Now let me explain what's happening here.
Giải thích cho quý vị câu chuyện nó như thế nào.
Israel had just defeated the Philistines.
Lúc bây giờ thì Israel vừa mới đánh bại dân Philistine.
But the Philistines regrouped and they came back.
Dân Philistine mới tập trung lại hàng ngũ và ổn định lại và quay trở lại để tấn công.
30,000 chariots.
Có 30,000 lính kỵ.
6,000 horsemen.
30,000 cỗ xe và 6,000 lính kỵ.
And people the sand was on the seashore in multitude.
Và người ta bảo rằng quân đông như là cát trên bờ biển vậy.
Now try to picture that.
Hình dung ra cái khung cảnh đó.
They were surrounded.
Dân Israel đang bị vây phủ.
And what did they do?
Và họ làm gì?
They flipped out.
Họ kinh hoàng, họ hoảng sợ.
Do you understand what I mean? They flipped out. They went crazy.
Tức là họ như là họ điên đầu lên, họ sợ quá.
Look over there. Oh, look at all them out there.
Và họ la lên, oh, trông xem kìa, oh, đông quá, đông quá.
They ran and got into the caves and into the rocks and into the thickets and they even got into the pits.
Họ chạy trốn trong các hang đá, trong bụi bờ và ngay cả chui xuống những hầm hố nữa.
You ever been in a pit?
Có bao giờ mà bị chui xuống một cái hầm hố nào chưa?
You ever been surrounded by the heathen?
Có bao giờ mà bị vây phủ bởi những người ngoại bang?
And you thought, oh, I just want to go home and pull the covers up over my head and pray for Jesus to come back.
Và những lúc đó thì quý vị chỉ ước ao quý vị có thể chạy trở về nhà mà trốn trong cái mền và cầu nguyện xin Chúa trở lại sớm.
You're in a pit.
Lúc đó là quý vị đang ở trong một cái hầm hố đó.
And you need to get out of that pit.
Và quý vị cần phải ra khỏi hầm hố.
Because when you're in a pit, you'll do some foolish things.
Bởi vì khi mà quý vị ở trong một cái hầm hố như vậy thì quý vị sẽ làm những điều hết sức dại dột.
Israel did a foolish thing.
Israel đã làm những điều dại dột.
Israel needed someone to sharpen their tools of war.
Bởi vì dân Israel thì ước ao có những người khác đến giúp cho mình để mà rèn loại khí giới để chiến trận.
And there were some Philistines among them and they said, "We'll do it," and they grounded everything they had down to nothing.
Và lúc bây giờ có một số những người Philippines bảo rằng đưa những khí giới đó chúng tôi sẽ rèn lại, nhưng mà họ đã phá hủy làm cho mòn đi tất cả những lưỡi gươm đó.
Well, there was only two swords left in the land.
Lúc bây giờ chỉ còn lại có hai thanh gươm trong cả Israel mà thôi.
Saul had one and his son Jonathan had
Saul
one.
Có một thanh gươm và con của Saul tức là Jonathan có một thanh gươm.
You say, oh brother Bella, we're going to talk about Saul and Jonathan now?
Quý vị thắc mắc chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại nói về Saul và Jonathan ư?
Calm down, no, they're stars.
Thưa không, phải đâu quý vị, đó là những ngôi sao.
I want to show you a candle in the Bible.
Tôi muốn chỉ cho quý vị thấy một ngọn đèn cầy trong Kinh Thánh.
I want to show you a so-called no-name person that God used in a great way.
Tôi muốn chỉ cho quý vị thấy một người mà không có tên tuổi nhưng Chúa đã sử dụng một cách thật là diệu kỳ.
1 Samuel chapter 14 verse 6.
Chúng ta xem trong Samuel thứ nhất chương 14 câu 6.
1 Samuel chapter 14 verse 6.
Sách tiên tri Samuel thứ nhất, chương 14, câu 6.
It says, and Jonathan said to the young man that bare his armor, come, let us go over into the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint the Lord to save by many or by few.
Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí của mình rằng, này, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia, hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy.
Now, how many of you have heard of Jonathan?
Bao nhiêu người trong quý vị đã nghe đến Jonathan?
Everybody's heard of Jonathan.
Tất cả mọi người đều đã nghe nói đến Jonathan.
He's a star.
Jonathan là một ngôi sao.
But I want you to look at a candle now.
Nhưng tôi muốn quý vị hãy nhìn vào một ngọn đèn cầy.
Who's our candle?
Ngọn đèn cầy đó là ai?
It's the young man that bore the armor for Jonathan.
Đó chính là người thanh niên trẻ vác binh khí cho Jonathan.
How many people have heard of the armor bearer for Jonathan?
Bao nhiêu người trong quý vị đã từng nghe giảng hoặc là học hỏi về người vác binh khí cho Jonathan?
You say, well, brother Bill, I haven't heard of him. I mean, he can't be that important. He doesn't even have a name.
Quý vị có thể thắc mắc rằng, ông ta đâu có quan trọng đâu, tại vì không có tên tuổi. Chứ chắc gì người này đã là một nhân vật quan trọng.
But I want us to keep an eye on my young friend that was an armor bearer for Jonathan. He's going to teach us many things here.
Nhưng tôi muốn quý vị hãy theo dõi về người thanh niên trẻ này, người vác binh khí này, bởi vì anh ta sẽ dạy cho chúng ta những bài học quý giá.
He's going to prove to us that God uses both the stars and the candles to light His world.
Vì anh ta sẽ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian của Ngài.
He's going to prove to us tonight that our God is not an unrighteous God. That He will not forget our work and our labor of love.
Anh ta sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình, mà Ngài quên đi tất cả những công việc và lòng yêu thương của chúng ta đã phục vụ Ngài.
Now I want to do something right now.
Nhưng tôi muốn làm một điều ở ngay đây.
I want us to relate with the people that are in the Bible.
Tôi muốn quý vị có thể cảm thông với những người ở trong Kinh Thánh, những nhân vật trong Kinh Thánh.
What I mean by that, let's put our shoes into their sandals.
Ý tôi muốn nói là bây giờ chúng ta hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ.
I believe they were human just like you and I.
Tôi tin rằng họ cũng là những người bình thường như quý vị và tôi mà thôi.
Let's make Jonathan, let's have our pastors be the Jonathan, okay?
Bây giờ chúng ta hãy giả sử như mục sư của chúng ta là Jonathan.
And the rest of us, we're going to be armor bearers.
Và mỗi người, tất cả người chúng ta là những là người vác binh khí cho vị mục sư của mình.
Now, Jonathan has the sword.
Jonathan là người có thanh gươm.
You and I don't have a sword.
À, quý vị và tôi thì chúng ta không có gươm, không có khí giới.
We are armor bearers. We carry the armor for Jonathan.
Chúng ta là những người vác binh khí cho Jonathan. Chúng ta vác thanh gươm cho Jonathan.
Now, Jonathan's come up with this great idea. He thinks that you and him should go over to the camp of the uncircumcised.
Jonathan thì có nảy ra một ý kiến mới, đó là Jonathan và chúng ta sẽ đi vào trong đồn của kẻ địch.
They all have swords.
Những người lính Philippines đều có gươm.
They all have spears.
Tất cả đều có giáo.
They all have bows and arrows.
Tất cả đều có cung tên.
And you just have one sword between the two of you.
Và trong số hai người của quý vị chỉ có một thanh gươm mà thôi.
What would be going through your mind about that time?
Thì ngay lúc đó quý vị nghĩ trong đầu quý vị suy nghĩ điều gì?
I don't know.
À, tôi không biết nữa. Tôi không rõ.
I don't know about this.
Tôi không biết. I don't know. Tôi không biết.
Especially when he goes on and says, "It may be that the Lord will work for us."
Và có thể quý vị bảo rằng rất có thể là, nhất là lúc đó Jonathan bảo rằng có lẽ là Chúa sẽ giúp chúng ta.
Nothing like starting off with a little doubt.
Không có gì tệ hơn là chúng ta bắt đầu ra mà có những sự e ngại như vậy.
But he goes on and says, "It is no restraint to the Lord to save by many or by few."
Đức Chúa Trời có thể giúp cho ít người thắng cũng như là số đông người thắng vậy.
We had a little doubt, but we got back into faith.
Có một chút nghi ngờ nhưng mà rồi sau đó quay trở lại với đức tin nơi Chúa.
Now what would be going through your mind about that time?
À, lúc đó thì quý vị lại có những suy nghĩ như thế nào trong đầu? Quý vị.
Amen.
Quý vị không chắc chắn lắm phải không?
Let's go on verse 7.
Chúng ta xem tiếp câu số 7.
And the armor bearer said.
Kẻ vác binh khí thưa rằng,
Jonathan, this is your big idea. You have the only sword, and you don't know me. You don't know my name. So why don't you go on and check it all out?
Người vác binh khí nói với Jonathan là, thưa ông Jonathan, bây giờ thì đây là ý kiến của ông. Ông có gươm, và trong khi đó tôi thì là một người tầm thường. Chính ông cũng không biết tên tôi là gì. Thôi hay là bây giờ ông vác thanh gươm, ông đi một mình đi.
Now that's what happens a lot of times with armor bearers when Jonathan says, "Hey, I know where the battle's at."
Đó là điều thường xảy ra cho những người vác gươm. Bởi vì khi mà Jonathan bảo rằng ta biết chỗ nào là chỗ đánh nhau.
The armor bearer is not too sure if he wants to get involved in that.
Thì người vác binh khí không có biết chắc là mình có muốn dự phần trong cái công tác đó hay không.
But as you can tell, I misquoted the Bible.
Nhưng mà quý vị có thể thấy được là tôi đã không có dựa vào Kinh Thánh để mà nói điều đó.
Our armor bearer did not say that.
Bởi vì người vác binh khí của Jonathan không có nói điều đó.
He says, "Do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I am with thee according to thy heart."
Người vác binh khí nói rằng, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó.
What a statement of commitment.
Thật là một câu nói đầy hứa nguyện, đầy trách nhiệm.
Do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I am with thee according to thy heart.
Hãy làm tất cả những điều gì lòng ông ao ước và muốn đi nơi đâu thì đi, và tôi sẽ theo ông đến mọi nơi đó.
Oh, some would say that the armor bearer had been brainwashed.
Có người thì bảo rằng có lẽ cái người vác binh khí này đã bị điên đầu rồi.
Oh, some would say it sounds like a blind faith to me, Brother Bell.
Và có người khác thì bảo rằng có lẽ đó là một đức tin mù quáng mà thôi.
Do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I'm with thee according to thy heart.
Hãy làm theo điều ông muốn và đi bất cứ nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó.
Let me ask you this question.
Tôi xin đặt một câu hỏi cho quý vị.
Who is he making that commitment to?
Người vác binh khí này đã có một cái sự trung thành đó đối với ai?
Many in the body of Christ says, "Well, Brother Bell, he was making it to Jonathan."
Nhiều người sẽ trả lời rằng, đó là lòng trung thành đối với Jonathan.
And this is where a lot of people make mistakes in the body of Christ.
Và đó chính là chỗ mà nhiều người đã hiểu lầm trong hội thánh.
They make their commitment to a man.
Bởi vì họ đã trung thành với một con người.
His commitment was not to a man.
Sự trung thành của người vác binh khí đây không phải là đối với một con người nào.
But his commitment was to God.
Sự trung thành đó là đối với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va.
What tells us that is the word heart.
Và đó là cái chữ chữ lòng ở đây đó, điều đó cho chúng ta thấy.
He says, do all that is in thine heart.
Hãy làm tất cả theo điều lòng ông ao ước, lòng ông dẫn ông đi đâu.
God puts the vision into the heart of man.
Đức Chúa Trời đã đặt khải tượng vào trong lòng của con người.
He says, do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I'm with thee according to thy heart.
Người Pháp Vinh Khí bảo rằng, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó.
Jonathan, pastor, I'm with you as long as you do what God is telling you to do.
Thưa ông Jonathan, thưa mục sư, tôi sẵn sàng đi theo ông, miễn là lòng của ông được Đức Chúa Trời soi dẫn.
Wherever you want to go, if you turn, I'll be there.
Bất cứ ông muốn đi nơi nào, quý vị, ông đây quay đến là tôi sẽ có mặt ở đó.
As long as you stay with God.
Miễn là ông bước đi với Chúa.
As long as you do what God is telling you to do.
Miễn là ông làm theo những gì Chúa bảo ông làm.
I think maybe Jonathan knew that Jonathan's armor bearer knew that our God uses both the stars and the candles to light.
Có thể là người vác binh khí của Jonathan đã hiểu rằng Đức Chúa Trời sử dụng cả các vì sao cũng như các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian của Ngài.
I believe the armor bearer knew that our God is not an unrighteous God, that He will not forget our work and our labor of love.
Và có lẽ người bạn vác binh khí của chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là đấng thiếu công bình đến nỗi mà Ngài quên đi công việc của chúng ta.
Let's see what happens to
của chúng ta. Chúng ta xem tiếp điều gì xảy ra.
You say, well, Brother Bell, I know what's going to happen. They're going to get killed. They're outnumbered.
Tôi biết rằng sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, chắc chắn họ sẽ bị giết bởi vì họ có ít người quá.
Have you ever felt that
you've been outnumbered? Quý vị có bao giờ có cái cảm tưởng lọt vào một cái hoàn cảnh là quý vị đối diện với một hoàn cảnh quá khó khăn không?
You might have a small church now in a large city.
Quý vị, hội thánh của quý vị là một hội thánh nhỏ trong một thành phố rất là rộng lớn.
But it is no restraint of the Lord to save by many or by few.
Nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể giải cứu một số ít người cũng như đối với một số đông người vậy.
God's looking for those that will make a commitment to His vision.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người trung thành phục vụ theo với cái mặc khải Ngài đặt cho họ.
But let's go on.
Chúng ta xem tiếp.
In verse 8.
Trong câu số 8.
Then said Jonathan, behold, we will pass over unto these men and we will discover ourselves unto them.
Jonathan tiếp. Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó.
Boy, that Jonathan, he's bold, isn't he?
Jonathan là một người hết sức can đảm, phải không thưa quý vị?
But I could be bold too if I had a sword in my hand.
Tôi cũng có thể có lòng can đảm đó nếu mà tôi có thanh gươm trong tay của tôi.
But I don't have one.
Nhưng tôi không có thanh gươm.
And you don't have one.
Quý vị cũng không có gươm trong tay.
Oh, let me ask you this question.
Tôi xin đặt một câu hỏi khác cho quý vị.
Are you still with Jonathan?
Quý vị có còn tiếp tục đi theo sau của Jonathan không?
Some armor bearers bail out.
Có một số người đã bỏ cuộc, một số người vác binh khí đã bỏ cuộc rồi.
Or let me put it this way.
Bây giờ tôi xin nói một cách khác.
About this time, some armor bearers say, "Well, maybe we ought to pray about this."
Có lẽ đến lúc này thì một số người vác binh khí bảo rằng, thôi để tôi xin cầu nguyện thêm một lúc nữa xem sao.
I tell those armor bearers, before you pray, read Hebrews 6:10.
Và tôi sẽ nói với người đó là trước khi mà bạn cầu nguyện, thì quý vị hãy đọc thư Hebrews chương 6 câu 10.
Let's go on.
Chúng ta xem tiếp.
Verse 9.
Câu số 9.
And if they say thus unto us, tarry until we come to you, then we will stand still in our place and will not go up unto them.
Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng lại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó.
But if they say thus come up to us, then we will go up, for the Lord has to deliver them into our hand, and this shall be a sign unto us.
Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ lên. Vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào trong tay chúng ta, điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta.
Well, that Jonathan, he's something, isn't he?
Jonathan can đảm quá, phải không, thưa quý vị?
How many armor bearers are still with Jonathan?
Còn có bao nhiêu người vác binh khí đi theo Jonathan?
We lost a few, huh?
Đã có một người, số người bỏ cuộc rồi.
Well, maybe they're reading their Bibles.
Rất có thể là họ đang đọc Kinh Thánh.
I hope they're reading Hebrews 6:10.
Tôi hy vọng họ đang xem thư Hebrews chương 6 câu 10.
And I hope maybe they're thinking about that phrase, God uses both the stars and the candles to light His world.
Và tôi hy vọng rằng họ nhớ lại câu nói rằng Đức Chúa Trời dùng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian Ngài.
Let's go on.
Chúng ta xem tiếp.
And both of them discovered themselves into the garrison of the Philistines. And the Philistines said, behold, the Hebrews come forth out of the holes where they have hid themselves.
Vậy, hai người đều đi lên đồn của Philistine. Dân Philistine nói, kìa, những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kìa.
Have you ever been reminded of your past?
Quý vị có bao giờ mà bị người khác hoặc là ma quỷ nhắc lại cho mình quá khứ không?
Has anyone ever come up to you and started to remind you of your past because you was being bold for the Lord?
Có bao giờ mà quý vị vì phục vụ Chúa một cách can đảm mà có những người đã nhắc quý vị trở lại với quá khứ của quý vị không?
Pastor stands up, Jonathan stands up and says, "I know where the battle's at."
Mục sư hoặc là Jonathan đứng dậy bảo rằng ta biết trận chiến xảy ra ở đâu.
And I need some armor bearers.
Và ta cần có một số người vác binh khí đi theo ta.
And you say, "Count on me, pastor."
Và quý vị thưa rằng, thưa mục sư, hãy tôi sẵn sàng đây.
And then you go to your friends and tell them, "Hey, our church, we're going to do this and this in our community."
Rồi quý vị đến nói với người bạn là, bây giờ hội thánh của chúng tôi sẽ làm điều này trong cộng đồng Việt Nam chúng ta.
And people say, "You're going to do what in this community?"
Rồi họ mới đặt một câu hỏi kiêu ngạo, chọc ghẹo.
Have you forgotten where you came from?
Anh sẽ làm gì? Anh có biết quá khứ của anh như thế nào không?
Do you really think people are going to listen to you?
Và anh nghĩ rằng người ta sẽ nghe theo những lời anh nói ư?
How many armor bearers are still with Jonathan?
Còn có bao nhiêu người vác binh khí đang vẫn còn đi theo Jonathan?
This is where a lot of armor bearers bail out.
Đây là điểm mà có nhiều người vác binh khí đã bỏ cuộc.
Give up.
Bỏ cuộc.
Say, "Well, maybe we ought to pray about this. I mean, it's kind of a big vision here."
Họ bảo chữa rằng, có lẽ để tôi cầu nguyện thêm một ít bởi vì đây là một mặc khải rất là lớn lao.
And you know, there's not very many of us here in our church.
Và có lẽ trong hội thánh chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu người cả.
And there are thousands of the others.
Trong khi đó thì bên ngoài kia có hàng ngàn người đông quá.
Maybe we ought to pray.
Chúng ta nên ngồi lại và cầu nguyện.
Well, before you pray.
Nhưng trước khi quý vị cầu nguyện.
I want you to read Hebrews 6:10.
Tôi muốn quý vị hãy đọc lại thư Hebrews chương 6 câu 10.
Says, "Our God is not an unrighteous God. He will not forget your work and your labor of love."
Thánh này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình, khiến Ngài phải quên đi tất cả những công việc của chúng ta làm.
Oh yeah, before you pray, remember this, that our God uses both the stars and the candles to light
His world. Điều nữa, trước khi quý vị cầu nguyện, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian.
Let's go on. Let's see what happens.
Ta xem tiếp.
And the men of the garrison answered Jonathan and his armor bearer and said, "Come up to us, and we will show you a thing." And Jonathan said unto his armor bearer, "Come up after me, for the Lord has delivered them into the hand of Israel."
Chúng ta xem câu 12. Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng, "Hãy đi đến với chúng ta. Chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người." Jonathan nói với kẻ vác binh khí của mình rằng, "Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel."
Have you ever told someone, a friend or a neighbor, saying, "We're going to go over on this side of town and minister about the Lord"?
Nói chuyện với một người khác rằng, bây giờ anh hoặc là chị hãy theo tôi, chúng ta sẽ cùng qua phía bên kia thành phố để mà rao giảng lời Chúa.
Or your friend says, "You're going to go where and do what?"
Thì người đó mới trả lời, mới hỏi lại rằng, anh định làm gì? Đi đâu? Định làm gì?
They will show you a thing over there.
Khi mà anh qua đó là họ sẽ trừng trị, sẽ cho biết tay đó.
You really don't want to go over there.
Anh không muốn không nên qua bên đó đâu.
They'll show you a thing.
Họ sẽ trừng trị, sẽ cho anh biết tay.
And many armor bearers say, "Well, maybe we're just getting ahead of ourselves."
Rồi cũng có một số người vác binh khí bảo rằng, có lẽ mình hơi quá trớn, mình hơi quá mấu.
Maybe we shouldn't go over there.
Hay là mình không nên đi đến nơi đó. Có lẽ
maybe we better pray about this.
Để Chúa cho biết ý.
Well, before you pray, read Hebrews 6:10.
Nhưng trước khi quý vị cầu nguyện, hãy xem lại thư Hebrews chương 6 câu 10.
Where it says, "Our God is not an unrighteous God. He will not forget your work and your labor of love."
Này bảo rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là đấng thiếu sự công bình, khiến Ngài phải quên đi tất cả những công việc của chúng ta và lòng yêu thương của chúng ta vì danh Ngài.
Let's go on.
Chúng ta xem tiếp.
And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, and his armor bearer after him, and they fell before Jonathan, and his armor bearer slew after him.
Câu 13. Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philistine ngã trước mặt Jonathan và kẻ gác binh khí giết chúng nó chết ở phía đằng sau người.
All right, now I need some help with this right now.
Bây giờ tôi cần có một người giúp tôi ở đây.
Ben, come up here and give me a hand.
Ben, xin mời anh lên đây giúp tôi một chút.
As I said earlier, I like to relate with people that are in the Bible.
Như tôi đã nói lúc trước là tôi muốn được hòa mình với những người được ghi lại trong Kinh Thánh, những nhân vật trong Kinh Thánh.
So I want to be Jonathan right now.
Do đó bây giờ tôi muốn tôi là Jonathan.
I'm going to be the star.
Tôi sẽ là vì sao, một ngôi sao.
I want you to be the armor bearer.
Tôi muốn anh là một người vác binh khí cho tôi.
Now remember what you told me at the bottom of the hill?
Và anh có nhớ anh đã nói với tôi cái điều gì ở dưới ngọn đồi kia không?
I'll follow you to your heart.
Tôi sẽ theo lòng của ông.
So soon they forget what they've said. So soon they change their words around.
Thay đổi ngay cả những câu nói của chính anh ta.
No, you said, do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I'm with thee according to thy heart. Right? That's what you said, right? It says here that Jonathan climbed upon his hands and upon his feet and his armor bearer after him.
Và trong câu 13 bảo rằng Jonathan dùng tay và chân để leo lên và kẻ vác binh khí cũng leo theo phía sau.
All right, so let's go.
Bây giờ chúng ta hãy cùng leo.
Have you ever been laughed at for the way you're doing something for God?
Có bao giờ mà có người khác chê cười quý vị khi quý vị hầu việc Chúa làm một công việc gì đó cho Chúa không?
Don't you know they were being laughed at?
Lúc đó thì họ đang bị người khác chê cười không? Jonathan và người vác binh khí.
Now, did my armor bearer, did he get right down with me?
Cái người người vác binh khí đó có đi theo với tôi không? Có.
That's good.
Tốt lắm.
I've had some armor bearers that'll stand there and do this.
Tôi đã có lần có một người vác binh khí giúp tôi mà ông ta đứng khoanh tay lại như vậy.
I've had some armor bearers just sit down on me.
Có người thì chỉ ngồi xuống xem như vậy.
And I tell him, I said, you know, you did that perfect.
Và tôi bảo rằng anh làm như vậy là tốt lắm.
That's what a lot of armor bearers do about that time when Jonathan says, hey, come on, I know where the battle's at.
Vác binh khí đã làm như vậy khi mà Jonathan bảo rằng hãy đi lên với ta đến đến trại của quân địch.
They say, I'm not going to do that.
Thì người vác binh khí bảo rằng tôi không làm như đó đâu.
I don't think we ought to be doing something like that.
Tôi không nghĩ là chúng ta nên làm điều đó đâu.
I could tell they've never read Hebrews 6:10.
Tôi có thể thấy được rằng họ chưa bao giờ đọc thư Hebrew chương 6 câu 10.
I can tell the thought has never crossed their mind that our God uses both the stars and the candles to light his world.
Tôi có thể hiểu rằng chưa có bao giờ họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sử dụng cả các vì sao lẫn các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian ngày.
You're doing a real good job, but I'm not done with you.
Tôi vẫn còn cần anh. Anh giỏi lắm, nhưng mà tôi vẫn còn cần anh.
This time, Ben, I want you to be Jonathan.
Bây giờ thì tôi muốn nhờ anh làm Jonathan.
I want you to be the star.
Tôi muốn anh làm một vì sao.
You like that, don't you?
Anh thích làm điều đó phải không?
Yeah, I knew you like that. Yeah.
Tôi biết anh thích chứ.
I'm going to be the armor bearer.
Tôi sẽ làm người vác binh khí.
Now, I told you at the bottom of the hill, do all that is in thine heart, turn thee, and behold, I'm with thee according to thy heart.
Và ở phía dưới của ngọn đồi kia, tôi đã nói với anh rằng, hãy làm theo điều của lòng ông muốn. Ông đi bất cứ nơi nào, tôi sẽ theo ông.
Now, is that what I told you?
Có phải tôi đã nói như vậy phải không?
Now, it says right here that they fell before Jonathan.
Và trong câu kinh thánh này cũng cho biết rằng các quân địch, quân Philistine ngã, bị chết trước mặt người này.
Now, you've got the sword.
Và Jonathan, anh có cây gươm trong tay.
I want you to make them fall before you.
Tôi muốn anh hãy làm cho họ phải ngã trước mặt anh.
That's not bad.
Hay lắm, tốt lắm.
I mean, you killed three of them. But there's more than three.
Có nhiều hơn người đó, không phải chỉ có ba mà thôi.
You know, that's not bad.
Nhưng mà vậy là cũng được rồi.
A lot of Jonathans don't know how to go into a battle.
Có nhiều người Jonathan đã không biết cách để vào trận chiến.
I've been around some Jonathans, they go into battle like this.
Tôi đã gặp có một số những người Jonathan đã đi vào trận chiến như thế này.
Onward, Christian soldiers marching on for God.
Tinh binh Giê-xu tiến lên, xung phong vào chân.
I don't know about you, but I want to get behind a Jonathan that knows how to go into a battle.
Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi muốn đi đằng sau lưng một Jonathan là người mà biết đi vào, biết đánh trận.
Now the Bible says they fell before Jonathan, and his armor bearer slew after him.
Kinh Thánh cho biết rằng người Philistine ngã trước mặt Jonathan và kẻ vác binh khí giết chúng nó ở đằng sau người.
Now I've got a question.
Tôi có một cái thắc mắc ở đây.
You armor bearers, where did you get a sword?
Hỡi người vác binh khí, anh lấy gươm ở đâu ra?
You didn't have a sword.
Bởi vì lúc đầu anh không có thanh gươm kia mà.
Where'd you get a sword?
Vậy thì anh lấy thanh gươm đó ở đâu ra?
Let me explain.
Tôi xin giải thích.
They fell before Jonathan.
Những người lính Philistine đã ngã trước mặt Jonathan.
Remember, we're right behind him.
Và hãy nhớ rằng chúng ta đang đi phía sau của Jonathan.
And guess what we've just stumbled upon?
Và chúng ta đã đạp trúng một người nào?
A dead soldier.
Một người lính Philippines
who had a sword
đã chết và trong tay còn nắm thanh gươm.
And he's not using it right now.
Và không có còn sử dụng thanh gươm đó nữa.
And now there's two swords in the battle.
Bây giờ thì có hai thanh gươm.
Thank you, Ben.
Cảm ơn anh Ben.
But there would not have been two swords in the battle if the armor bearer had said, Jonathan, why don't you go on by yourself? You have the only sword right now.
Nhưng nếu người phát binh khí bảo rằng thôi bây giờ ông Jonathan ông hãy đi một mình ông đi bởi vì ông có thanh gươm kia mà, Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ bây giờ không có hai thanh gươm ở ngoài trận chiến đó đâu.
See, many times in the beginning, it seems like our pastors are the only ones that really know how to use the sword.
Bởi vì có nhiều khi mục sư của chúng ta là người duy nhất dường như là biết học kinh thánh, biết sử dụng lời Chúa.
But they know that if their armor bearers would just show up for the battle.
Nhưng chúng ta biết rằng nếu mà người vác binh khí cũng cùng đi với chủ của mình, với Jonathan.
If they would just get involved.
Nếu họ cùng giữ phần vào công tác.
If they just be there when they use the sword to make the first kill.
Nếu mà họ biết có mặt ở đó khi mà Jonathan dùng thanh gươm để mà giết một người lính Philippines đầu tiên.
Then they would say, you know, it works.
Thì họ sẽ cảm thấy rằng, đúng như vậy.
It really does work.
Đúng như vậy, lời Chúa đúng như vậy.
And then they would pick up their swords.
Và rồi họ sẽ cầm lấy thanh gươm.
And there would be two swords in the battle.
Thì khi đó sẽ có hai thanh gươm trong trận chiến đó.
And what would happen?
Và điều gì sẽ xảy ra?
Let's look at it.
Chúng ta xem tiếp ở những câu dưới.
It says, and at that first slaughter.
Trong trận chiến thứ nhất này.
That word slaughter tells me that Jonathan went in kicking and screaming, and I mean he was swinging that sword.
Cái chữ trận chiến này cho chúng ta biết rằng Jonathan đã vào trong đó và tung hoành ngang dọc giết người như rạ.
It says that first slaughter which Jonathan and his armor bearer made was about 20 men with it were a half an acre of land which a yoke of oxen might plow.
Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất.
And now I'll end with this.
Và tôi xin chấm dứt ở đây.
Verse 15.
Câu số 15.
And there was trembling in the host and in the field and among all the people in the garrison and the spoilers, and they also trembled and the earth quaked, and so it was a very great trembling.
Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philippines. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy.
Why did the earth begin to shake?
Tại sao đất lại bị rung động như vậy?
Why did the ground begin to tremble?
Tại sao đất lại phải rung chuyển, rung động lên như vậy?
Why was there a great earthquake?
Tại sao lại có một cơn động đất khủng khiếp như vậy?
I'll tell you why.
Tôi xin trình bày cho quý vị.
Because our God is not an unrighteous God.
Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình.
He will not forget our work and our labor of love.
Ngài không quên công việc của chúng ta và tất cả những lòng yêu thương của chúng ta vì Ngài.
Which we have showed toward His name, in which we do minister the saints and do minister.
Và chúng ta đã phục vụ vì danh Ngài và vì các thánh đồ của Ngài, và chúng ta vẫn còn đang tiếp tục phục vụ Ngài.
Our God is not an unrighteous God.
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình.
Our God uses both.
Đức Chúa Trời,
the stars and the candles to light His world.
Đức Chúa Trời của chúng ta sử dụng cả các viền ngôi sao cũng như các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian Ngài.
That's why you find in 1 Corinthians chapter 12 verse 28.
Đó là lý do chúng ta thấy trong Corinto thứ nhì chương 12 câu 28.
Right smack dab in the middle of apostles and prophets and teachers and miracles and gifts of healings and tongues and interpretations.
Ngay ở giữa những câu nói về các ân tứ khác như là ân tứ tiên tri, thầy giáo, phép lạ, chữa bệnh, nói các tiếng lạ vân vân, ngay ở giữa những câu đó.
You find helps.
Chúng ta thấy có ơn cứu giúp.
You find those who give assistance.
Chúng ta tìm thấy có những người trợ giúp những người khác.
You find right smack dab in the middle of all those stars. You find the candles.
Ngay ở giữa tất cả những vì sao sáng đó, thì chúng ta thấy được một ngọn đèn cầy.
Our God is not an unrighteous God.
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thiếu công bình.
He will not forget our work and our labor of love.
Ngài sẽ không quên tất cả những công việc của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đã làm vì lòng yêu thương.
Many of you have put forth a lot of work and a lot of labor of love in your churches.
Trong hội thánh của quý vị đã có rất nhiều những công tác, những sự phục vụ vì lòng yêu thương.
And I want to leave you with this.
Và tôi xin để lại cho quý vị một câu này.
The earth is going to shake on your behalf.
Đất này sẽ rung động vì sự phục vụ của quý vị.
Those around you are going to tremble.
Tất cả những người xung quanh sẽ phải bị rung động.
Because of the anointing that God's going to place on your lives.
Bởi vì sự sức dầu Chúa đổ tràn trên đời sống quý vị.
Don't be ashamed to be in the ministry of helps.
Đừng hổ thẹn khi quý vị giữ phần trong công tác phục vụ trong hội thánh.
Always remember that our God uses both the stars and the candles to light His world.
Luôn luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sử dụng cả các vì sao cũng như các ngọn đèn cầy để thắp sáng thế gian Ngài.
God bless each and every one of you.
Xin Chúa ban phước cho mỗi người trong quý vị.
Be what God wants you to be.
Hãy phục vụ Chúa và trở nên những người mà Chúa đã muốn cho quý vị.
Don't ever be ashamed to be known as a servant of God.
Và đừng có bao giờ phải hổ thẹn bởi vì mình là một người phục vụ Chúa, một người hầu việc và giúp phần trong hội thánh.
Amen.
Amen.